thì giật nhau chứ sao. Nhưng mà nó chưa kịp đụng tới người tao thì tao đã ngán ngã nó rồi mày ơi. Tao ném nó xuống đất một cái quịch, hệt như trái mít rụng.
Trước chiến công vĩ đại của tôi, Nhạn bán tính bán nghi. Nó nhìn lom lom hai cánh tay trói gà không chặt của tôi, liếm môi hỏi.
Anh giật ngã nó hả? Có ai nhìn thấy không?
Chà, cái thằng Nhạn khôn lõi này, nó định tìm nhân chứng đây. Nhưng nó là em tôi, làm sao nó khôn hơn tôi được? Tôi lắc đầu, giọng cha chú.
Không, nếu có người nhìn thấy thì tao đâu có giật nó. Con trai giật ngã con gái, đâu có hay hớm gì mày.
Những lập luận của tôi không thuyết phục được Nhạn. Nó đã từng nếm mùi cay đắng khi đụng độ với bà La Sát. Do đó, nó không thể nào tin được, hung thần của nó lại bị tôi đánh ngã dễ dàng. Tuy nhiên, do phận làm em, Nhạn không dám tà khịa tôi. Nó chỉ chép miệng vẻ hoài nghi.
Ngộ quá ha. Thì có gì đâu ngộ, không tin. Chiều mai đi với tao mày.
Đi đâu anh?
Lên nhà nó.
Hả? Anh nói gì? Lên nhà bà La Sát á hả?
Chứ làm sao mày?
Chứ vậy?
Thì chui vô vườn, hái xoài ăn chơi chứ làm chi? Thôi anh ơi, bị chó rượt một lần, anh chưa sợ hả? Tao chấp tụi chó luôn. Sao? Mày đi không?
Nhạn dương mắt ếch dòm tôi một hồi như để đánh giá mức độ thành thật của lời mời, rồi khẽ chép miệng.
Đi đi.
Thế là chiều hôm sau, tôi và Nhạn lại lò dò đi men theo lũy tre lần lên xóm trên. Tôi không dám rủ Dế đi cùng, vì Dế chơi thân với nhỏ Thơm, tôi không gạt nó được. Hai đứa tôi đến ngay chỗ lối đi bí mật, dẫn vào giường ông Tư Thiếp. Lúc này tôi mới biết, Nhạn chẳng anh hùng như tôi tưởng. Nó đứng thập thò một hồi, rồi đẩy vai tôi.
Anh vô trước đi. Mày sợ hả?
Sợ chứ.
Vậy thì để tao.
Tôi vừa nói vừa xắn tay áo hăng hái chui qua hàng rào trước vẻ mặt thán phục của Nhạn. Nhưng tôi vừa đặt chân vào phía trong giường, Nhạn đã suýt khẽ.
Có chừng, anh Trương.
Tôi ngoái đầu nhìn lại.
Gì vậy mày?
Anh có chừng á, bà La Sát kìa.
Đâu mày?
Đó, nó đứng dưới gốc xoài kìa. Tôi nhìn theo tay chỉ của Nhạn. Quá thật, nhỏ Thơm đang đứng dưới gốc xoài đợi tôi, mắt nó đang lơ đãng nhìn lên dòm lá đông đưa trên cao nên không thấy tôi. Nhạn lại giục.
Anh ơi, chú trở ra, mau lên.
Tao cứ vô, không sợ.
Không được đâu anh ơi, anh vô là nó xịt chó cắn chết á.
Nó không dám đâu mày, nó mà xịt chó, lần sau nó sẽ nhừ đòn với tao. Rồi mặc cho Nhạn thấp thỏm bên ngoài hàng rào, tôi thong thả tiến về phía nhỏ Thơm. Nghe tiếng chân lạo xạo, nhỏ Thơm quay lại, nhìn thấy tôi nó nhoẻn miệng cười.
Ủa, anh chui vô khi nào vậy?
Mới tức thì, tôi chui nhẹ nhẹ.
Mắc cười quá à, nhìn anh á hả, giống như một tên ăn trộm vậy đó.
Thơm nói đùa, nhưng những con chó của Thơm thì không biết đùa, chúng tưởng tôi là ăn trộm thật, liền xồ ra sủa ăn ẳng. Thấy tôi cuống cuồng, Thơm vội nạt lui bọn chó. Đến khi con đực và con hát ính, cụp đuôi lãng vào nhà rồi, trống ngực tôi vẫn còn đập thình thịch. Nhạn nấp ngoài hàng rào, chắc hồn vía lên mây. Nhỏ Thơm nhìn bộ mặt xanh mét của tôi cười hỏi.
Anh sợ hả?
Nhưng mà sợ sơ sơ hả?
Có Thơm đứng đây, mấy con chó không dám cắn anh đâu.
Nhỏ Thơm trấn an tôi, rồi như thấy tôi vẫn chưa hết hoảng hốt, nó nói lảng sang chuyện khác.
Cuốn sách của anh hay ghê vậy đó.
Thơm đọc xong rồi hả?
Thơm mới đọc xong hồi trưa nè.
Những cuốn ở nhà còn hay hơn nhiều.
Thiệt không? Ngày mai Thơm đem sách xuống đổi nghe.
Nhưng mà Thơm nhớ xuống buổi sáng á, buổi chiều tôi không có nhà.
Thật ra tôi ở nhà suốt ngày, chẳng đi đâu hết á, nhưng tôi không muốn nhỏ Thơm ghé đổi sách vào buổi chiều. Buổi chiều, Nhạn và Dế hay về nhà bất ngờ, chúng mà gặp nhỏ Thơm ở đó, bí mật của tôi sẽ bật mí ngay. Nhỏ Thơm đâu có biết mưu mẹo của tôi, nó hiền lành đáp.
Sáng mai Thơm ghé.
Nhìn vẻ mặt thật thà của nhỏ Thơm, tôi cười thầm trong bụng, nó khờ khạo không kém gì thằng Nhạn. Tôi phỉa đến đâu nó tin đến đó, không thắc mắc lôi thôi. dường như dân quê ai cũng chất phác và cả tin, không ránh mảnh và tinh quái như người thành thị. Ví dụ như lúc này, người thành thị lại ngước cổ nhìn lên tán xoài xanh giả bộ xích xoa. Ui cha, trái xoài vàng ghê! Không đợi tôi gợi ý đến lần thứ hai, nhỏ Thơm sốt sắng nói,
để Thơm hái xuống cho.
Vừa nói nhỏ Thơm vừa quay quả chạy lại lấy cây bù móc dựng sau hè. Sau một hồi khều khều thọc thọc, nó hái xuống không chỉ một mà tới năm trái xoài chín mọng. Rồi nó dúi tất cả vào tay tôi.
Cho anh đó!
Tôi sướng rơn trong bụng, nhưng vẫn làm bộ hỏi.
Tôi lấy chi nhiều dữ vậy? Thì đem về nhà ăn.
Trời đất! Sau khi kêu một tiếng trời, cho ra vẻ, tôi vội vã nhét xoài vào túi. Hai túi quần hai trái, túi áo một trái, còn hai trái cầm tay. Bố tí đâu vào đó, tôi nhìn nhỏ Thơm cười rồi.
Thôi, tôi về ngang.
Nhỏ Thơm có vẻ sững sờ trước sự giả từ đột ngột của tôi, chắc nó tưởng tôi lên đây là để chơi với nó. Nó đinh ninh tôi sẽ ở lại lâu lâu, nào ngờ bỏ túi xong mấy trái xoài, tôi đã vội vã cứu từ. Ánh mắt nhỏ Thơm lộ vẻ buồn bã, nhưng nó chẳng nói gì, nó chỉ gật đầu.
Anh về.
Nhỏ Thơm còn tỏ ý đưa tôi tới chỗ hàng rào, nhưng tôi lật đật từ chối. Thôi, Thơm vào nhà đi. Rồi thấy nó cứ đứng chôn chân tại chỗ nhìn theo, tôi làm mặt giận.
Thôi mà không quay vô, ngày mai tôi không cho mượn sách nữa đâu.
Đuổi được nó rồi tôi mới yên tâm và thong thả quay ra. Nhạn đang lấp ló ngoài hàng rào, nhỏ Thơm đi theo, rủi bắt gặp thì khốn. Dĩ nhiên, Nhạn đón tôi bằng vẻ mặt của người từ cung trăng rớt xuống. Nó nhìn những cái túi căn phòng và hai trái xoài to tướng trên tay tôi bằng đôi mắt tròn xoe.
Trời ơi, anh nói cái gì mà bà La Sát hái xuống cho anh vậy?
Thì tao đâu nói gì đâu, tao chỉ nói tao khoái ăn xoài, vậy là nó vội vàng hái xuống nộp cho tao.
Thiệt không, chỉ vậy thôi á hả?
Thì vậy thôi chứ sao mày?
Chiến công của tôi đơn giản đến mức Nhạn đâm ra ngẩn ngơ, nó chép miệng.
Vậy, hồi nãy... anh nói gì với nó vậy?
Hồi nào mày?
Thì hồi lúc anh mới chui vô á.
Tao nói lần trước mày xịt chó cắn tao, lần này tao lại chui vô coi, mày có dám xịt chó nữa không? Nghe tao hù vậy nó sợ xanh mặt mày ơi. Hồi lúc con đập vào con hát ính sồ ra, nó đuổi vô liền.
Tới đây Nhạn không thắc mắc nữa mà trầm trồ.
Công nhận anh chiến ghê á. Tao có võ mà mày.
Thiệt không? Anh có võ hả?
Chứ sao? Mà võ anh là võ gì vậy?
Võ của tao hả?
Võ của tao là võ Thiếu Lâm.
Ủa, anh có võ mà sao bữa trước để tụi thằng Dư ném đất mù mắt vậy?
Tự nhiên thằng Nhạn hỏi một câu trật búa khiến tôi nổi cáu, tôi đâm sẵn giọng.
Mày ngu quá, học võ là để đánh giáp lá cà chứ đâu phải để chơi trò ném đất. Tụi nó ném từ phía sau, có trời mà tránh.
Thấy tôi đỏ mặt như gà chọi, Nhạn không dám hỏi tới hỏi lui nữa, nó cầm lấy trái xoài tôi đưa, vừa đi vừa tung hứng như tụi con gái chơi chuyền, mãi tới tận nhà. Tôi nói tôi có võ là để hù thằng Nhạn chơi. Không ngờ, nó đi khoe tùm lum. Thằng Thể còn ông Hai Đỡm qua nhà gì tôi chơi, cũng cốt để coi dò coi cẳng tôi. Sau khi quan sát bộ xương cách trí của tôi một hồi, nó nói nhỏ với Nhạn.
Ê mày, anh mày có võ mà sao tay chân giống cẳng gà quá vậy mày?
Nhạn bên tôi. Mày không biết gì trơn, võ nghệ ăn thua miếng, chứ đâu phải ở chỗ mập ốm. Trong chuyện đánh nhau, thằng Thể nổi tiếng là vua lì. Tiếng tăng của tôi chẳng hề khiến nó khiếp sợ. Nó bảo Nhạn.
Ê, mày rủ anh mày đánh lộn với tao đi, thử coi ai thắng.
Nhạn nheo mắt. Mày không biết võ, sao đánh lại?
Thể hừ mũi.
Tao cần quái gì võ? Không có võ, tao cũng đã cho khối đứa như đòn rồi mày.
Khi nghe Nhạn nhắc lại lời thách đấu của Thể, tôi muốn rỡn da gà. Thằng Thể nổi tiếng đánh nhau, tụi thằng Dư còn ngán. Gầy nhom như tôi, nó thụi một nhát chắc gãy be sườn. Nhưng đã lỡ mang tiếng là đệ tử Thiếu Lâm, không lẽ mở miệng xin thua, tôi đành nói vòng vo.
Bữa nay tao mệt, không có đánh lộn được đâu mày ơi.
Thì ngày mai anh.
Mai hả? Mai tao cũng còn mệt.
Nhạn ngu như bò, nó chẳng hiểu tâm trạng của tôi lấy một tí tì, nên lại nói một cách hồn nhiên.
Ngày mai mệt thì ngày mốt đánh.
Biết không thể lùi hoài được, tôi nêu lý do mới.
Vì sao mà biết tao đánh nhau, vì la chết mẹ ơi.
Anh yên chí đi, mẹ em không biết đâu, mình đừng đánh nhau ở nhà, mình kéo qua nhà anh Thoảng á.
Anh Thoảng là cháu họ xa của Dượng Sáu. Anh kêu Dượng tôi bằng cậu, kêu dì tôi bằng mợ. Không anh em, mẹ mất sớm, phải nuôi ông bố già thường xuyên đau yếu. Anh đi làm thuê cho những nhà khá giả trong làng.
Tuy công việc tất bật, nhưng anh Thoảng chiều nào cũng thấy có mặt ở bãi đất trống bên kia suối, chơi đá bóng với bọn trai làng.
Giữa tôi, Nhạn và Dế, xem ra anh Thoảng mến tôi nhất. Tình yêu mến của anh có xen lẫn sự nể trọng. Dưới mắt một anh nông dân như anh Thoảng, thì một cậu học trò chuẩn bị vào lớp 10 như tôi, quả là một bậc trí thức không thể xem thường.
Chính vì vậy mà vào những buổi chiều, tôi theo Nhạn chạy xuống bãi đá bóng và đứng nhìn một cách thèm thuồng những cẳng chân đang huỳnh huỵch đuổi theo trái bóng, được quấn bằng lá dứa kia. Bao giờ anh Thoảng cũng tìm cách thỏa mãn niềm khao khát của tôi. Thường thì anh đặt cách cho tôi vào thay anh trong 10-15 phút, bất chấp sự phản đối quyết liệt của đội nhà.
Chỉ đến khi do mãi mê tranh bóng, cái cẳng gà tông teo của tôi chạm vào một cái chân bằng sắt nào đó của phe đối phương mà các cầu thủ trên sân đều gạt lứa tuổi 20 của anh Thoảng, xương cốt họ cứng cáp biết bao, thì tôi mới thất thểu quay ra ngoài rìa cỏ, ngồi ôm chân suýt xoa cho anh Thoảng vào thay. Do mối giao tình của tôi và anh Thoảng như vậy nên thỉnh thoảng tôi vẫn ghé chơi nhà anh. Phía bên kia ngõ trúc, đối diện với cổng nhà ông Hai Đỡm là đường dẫn vào nhà anh Thoảng. Con đường hẹp sâu hút, chạy dọc theo cái mương đầy cá lòng tong, hai bên toàn là dứa dại, xen lẫn với những bụi chuối nước, và đám màu gà lúc nào cũng lắc lư những bông hoa đỏ thẳm. Nhà anh Thoảng nhỏ hơn nhà dì tôi và quạnh quẻ hơn. Ăn suốt ngày đi làm, ông bố suốt ngày nằm chèo queo trên bộ dáng bằng gỗ mít đã lên màu đen kịch. Nhà cửa vắng tanh. Chỉ đến buổi tối, nhất là vào những đêm sáng trăng, lũ trẻ trong xóm kéo đến nhà anh và ùa ra vườn chuối phía sau, chơi trò trốn tìm, trò bịt mắt bắt dê hoặc đánh trận giả thì không khí mới sinh động hẳn lên. Khi Nhạn bảo tôi kéo qua nhà anh Thoảng, chính là nó nghĩ đến cái vườn chuối thân thuộc đó. Quả thật, địa điểm đó mà dùng làm chỗ đánh nhau thì không đâu hơn được nữa. Vì vậy khi cái đầu óc đần độn của thằng Nhạn chết tiệt kia đã kịp nhớ tới cái vườn chuối sau nhà anh Thoảng, thì tôi buồn bã hiểu rằng tôi chẳng còn cách nào để từ chối việc so tài với thằng Thể. Nhạn là chúa nhanh nhẩu, tôi vừa gật đầu là nó vội chạy đi tìm thằng Thể háo hức báo tin. Trong khi đó tôi lo sốt gió, nhưng đã lỡ leo lên lưng cọp, tôi chẳng mong leo xuống được nữa. Tôi chỉ cầu cho thời gian kéo dài vô tận đến ngày mốt, tai ác kia chẳng bao giờ đến. Nhưng rồi ngày qua đêm tới, rồi lại một ngày một đêm nữa, thằng Nhạn thình lình xuất hiện bên cạnh tôi hăm hở dục. Đi đi, anh, đi.
Đi đâu mày?
Thì đi qua nhà anh Thoảng chứ đi đâu, sao anh mau quên quá vậy? Thằng Thể, hồi nãy giờ nó đợi anh bển á.
Ha, vậy mà tao quên.
Tôi giả vờ chép miệng và lồm cồm bò xuống khỏi phản, loay hoay xỏ dép, rồi uể oải đi theo Nhạn. Nhà anh Thoảng buổi trưa vắng tanh, hẳn giờ này lũ trẻ trong làng đang lẻn bố mẹ đi tắm suối hoặc xách ná thun rảo dọc các bờ tre. Trong vườn anh Thoảng chỉ có tiếng chim rúc rích trên những buồng chuối sắp chín, và thỉnh thoảng mỗi khi có một làn gió nhẹ thổi qua, những tàu lá chuối lại quét lên không trung những nhát xào xạc. Đúng như đề nghị của tôi, trận so tài diễn ra một cách lặng lẽ. Ngoài Nhạn, tôi chỉ đồng ý có thêm anh Thoảng. Anh sẽ làm trọng tài. Tôi nói với Nhạn, không muốn bọn trẻ con trong làng đến xem tôi trổ tài, sợ bọn chúng học lóm những ngón nghề bí truyền của tôi. Nhạn tin ngay, nó không biết là tôi sợ mất mặt trước đám đông. Khi Nhạn dẫn tôi đến, anh Thoảng và thằng Thể đã đợi sẵn ở ngoài vườn chuối. Thằng Thể ngày thường nom đã to con, bây giờ nó cởi trần trùng trục, trông càng phát sốt. Nó dạm dở, cứ như ông hộ pháp. Không dám nhìn nó, sợ mất tinh thần tôi bèn ngó bâng quơ trên những tàu lá xanh. Nhưng Thể chẳng tha tôi, nó liếc tôi dục.
Đánh nhau ngay bây giờ chứ?
Thì đánh.
Vậy,
anh cởi áo ra đi.
Khỏi cần, tao mặc áo đánh nhau cũng được.
Tôi nói cứng, nhưng bụng đã rung lắm. Tôi không dám cởi áo vì sợ đối thủ chế giễu lồng ngực xẹp lép của tôi. Tôi đứng trước mặt Thể, xăng tay áo múa dài đường quyền bắt chước trong phim võ hiệp. Thể nhìn lom lom, mặt không giấu vẻ hoang mang. Tôi càng khoái, lại múa may tợn.
Anh Thoảng dặn, không được đấm vào đầu và hạ bộ nghe chưa, đứa nào phạm luật kể như thua.
Nói xong, anh bước lui một bước và hô to,
rồi bắt đầu.
Tôi càng ra sức, hoa tay múa chân, tôi hy vọng trước những trò léo láo của tôi Thể sẽ không dám xông vô.
Thể chần chừ thiệt, nó thu hai nắm tay lại nhưng vẫn đứng yên tò mò quan sát. Tôi liếc nó và co chân lên, hai cánh tay xuôi ra sau lưng.
Thế gì vậy?
Thể chớp mắt, hỏi, tôi đáp vẫn không đặt chân xuống.
Thế này hả? Đây là thế, đại bàn quá hải, địch thủ nhào vô là bị vô liền.
Rồi như thấy thế, đại bàn quá hải vẫn chưa đủ sức làm cho đối thủ khiếp sợ, tôi liền chụm năm ngón tay lại chĩa ra phía trước, cánh tay cong gập lại như cổ cò. Lần này, không để cho Thể kịp hỏi, tôi hùng hổ thuyết minh liền.
Đây là đòn nhất dương chỉ, mày vào vô là tao mổ mù mắt.
Nghe vậy Thể vội vàng nheo mắt lại nhưng rồi nó thấy tôi cứ đứng tại chỗ khoe mẻ, chẳng tỏ vẻ gì, sắp sửa tấn công. Nó khẽ liếm môi và bắt đầu di động. Nó đi vòng vòng quanh tôi, mắt láo liền lựa Thế. Vẻ mặt lì lợm của Thể khiến tôi phát hoảng, nhưng chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải thấp thỏm quay người theo hướng di chuyển của nó. Sự lặng lẽ giữ miếng và ánh mắt gườm gườm của hai đối thủ khiến bầu không khí mỗi lúc một căng thẳng nặng nề. Vừa chậm chạp quay người tôi vừa đảo mắt nhìn ra ngoài. Anh Thoảng khoanh tay đứng giữa gốc chuối, môi nở một nụ cười kín đáo. Thằng Nhạn thì mắt căng tròn môi mím chặt, hệt như những người đứng xem đá gà. Thể chẳng buồn trong ngang liếc ngửa như tôi, ánh mắt nó dán chặt vào người tôi như thể một cây kim bị hút bởi nam châm. Rồi đang lừ lừ tiến về bên phải, bất thần nó quay ngoắt người lại phía trái, khiến tôi hốt hoảng quay theo. Nhưng Thể rắn như chồn tinh, tôi vừa đảo người, chưa kịp đứng vững, nó đã ngoặt về bên phải một lần nữa và nhảy bổ vào tôi từ bên hông. Trong nháy mắt, Thể đã tóm chặt hai chân tôi kéo mạnh. Tôi chưa kịp tung đòn nhất dương chỉ đã buộc miệng kêu oái một tiếng, đầu đập xuống đất một cú như trời giáng. May mà vườn chuối nhà anh Thoảng nhiều đất cát, nếu không tôi đã bị u đầu chảy máu rồi. Nhưng Thể vẫn chưa chịu thôi, nó nhảy lại tính nằm đè lên cái thân hình còm nhom của tôi, khiến anh Thoảng phải lên tiếng can thiệp.
Thôi thôi thôi, đủ rồi!
Nghe vậy, Thể lật đật lui ra, trong khi đó tôi lồm cồm ngồi dậy, áo quần nhem nhuốc, mặt đỏ như gấc chín.
Đánh nữa chứ!
Thể hào hứng hỏi, nó đã hết ngán những trò múa may của tôi. Tôi phủi bụi bám trên áo lắc đầu.
Thôi! Tao không đánh nhau nữa đâu.
Cuộc so tài giữa con nhà Thiếu Lâm với một người không biết võ đã diễn ra ngắn ngủi và kết thúc chóng vánh như thế, trong nỗi sượng sùng của tôi. Trên đường về tôi lầm lũi đi bên cạnh Nhạn không nói một câu, nó cũng chẳng buồn mở miệng. Nó buồn lây nỗi buồn của tôi. Mãi đến khi về gần tới nhà, Nhạn mới rụt rè lên tiếng.
Sao hồi nãy, anh thua lẹ quá vậy?
Tại sáng nay tao trúng gió mày ơi, sổ mũi quá chừng là mày không thấy hả?
Tôi vừa đáp vừa liếc Nhạn, dòm ánh mắt nó, tôi biết lần này nó chẳng tin lời tôi lấy một mảy may. Sau lần đó, anh Thoảng tìm gặp riêng tôi. Anh mỉm cười hỏi,
Chương không biết võ, sao còn đánh nhau với thằng Thể làm chi?
Thoạt đầu tôi lúng túng, định chối quanh, nhưng rồi thấy nói dối coi bộ hỏng êm, tôi đành phải ngượng nghịu khai thật mọi chuyện. Nghe xong, anh thoảng gật gù.
À, thì ra là vậy.
Rồi anh nhẹ nhàng cầm lấy cánh tay gầy guộc của tôi, dịu dàng nói.
Nếu chưa muốn học võ, anh chỉ cho.
Hả? Anh chỉ?
Ừ.
Anh biết võ hả?
Không biết sao chỉ cho Chương được.
Mà anh học võ ở đâu vậy? Ở thôn quê đâu có võ đường.
Anh học ở ba anh.
Võ Thiếu Lâm hả?
Không phải, võ ta.
Ba anh là một người rất giỏi võ. Những năm trước đây, ông rất khỏe mạnh, nhưng từ ngày mẹ mất, ông buồn, sanh tật, uống rượu, uống riết rồi bây giờ bị sưng gan.
Kể từ hôm đó, tôi lén lút học võ với anh Thoảng.
Bọn trẻ trong làng lắm đứa đến năn nỉ, nhưng anh không dạy. Anh sợ bọn trẻ biết võ, càng xính đánh nhau. Anh chỉ dạy riêng tôi. Một phần do anh mến tôi, phần khác thấy tôi ốm yếu, anh muốn tôi học vài bài quyền để rèn luyện thân thể. Tôi học võ với anh Thoảng vào những buổi trưa, đợi cho Nhạn và Dế ngủ say hoặc đi đâu là tôi tót qua nhà anh. Anh dắt tôi ra giường chuối, bắt tôi tập hít đất, rồi anh bắt tôi ngồi xếp bằng, luyện độ dẻo của cổ tay. Tôi phải dặn dẻo cổ tay hàng trăm cái trước sự theo dõi của anh. Rồi tôi phải hì hục tập các thế tay. Mấy ngày sau, anh ráp các thế lại thành một bài tập liên hoàn. Đó là bài tập luyện gân. Anh bảo, đi xong một bài luyện gân thì đứng giữa trời rét, cũng không thấy lạnh. Muốn tập bài luyện gân phải đứng theo thế trung bình tấn. Anh Thoảng bảo tôi xoạc chân bằng hai vai, rùng đầu gối xuống và giữ lưng cho thật thẳng. Anh làm ngó dễ ợt, nhưng không hiểu sao tôi tập hoài không được. Tôi trung bình tấn một hồi, thế nào đầu gối cũng rung rung và từ từ sụm xuống. Lúc giữ được cặp chân thì cái đầu lại chúi về phía trước. Thoạt đầu anh Thoảng còn giữ thăng bằng giùm tôi. Sau một hồi thấy vất vả quá, anh bảo tôi dựa lưng vô gốc chuối mà tập. Khi tôi đi thuần thục bài luyện gân, anh Thoảng bắt đầu dạy tôi các bài quyền, bao gồm các thế đánh đỡ. Trưa này qua trưa khác, tôi say sưa quần thảo với các đối thủ tưởng tượng trong vườn chuối sau hè nhà anh Thoảng. Tôi mường tượng các thân chuối là địch thủ, đấm nhói cả tay. Chuyện tôi học võ với anh Thoảng không giấu giếm lâu được. Một hôm, Dế níu tay tôi gặng hỏi.
Anh nè, trưa nào anh cũng đi học võ phải không?
Tôi giật thót và vội vàng chối biến.
Đâu có mày. Thôi đi anh đừng có chối, em biết hết. Anh học võ với anh Thoảng. Mà sao mày biết? Trưa hôm qua, hồi lúc anh lén ra khỏi nhà, em chạy theo á, em rình, em thấy hết trơn rồi.
Nè, mày đừng có kể với ai nha mày.
Ừa.
Dế ngoan ngoãn gật đầu rồi nói dục hỏi.
Mà anh biết võ rồi, còn học chi nữa?
Hóa ra, Dế chưa biết chuyện tôi bị thằng Thể cho nằm đất. Câu hỏi bất ngờ của nó khiến tôi lúng túng mất mấy giây mới trả lời được.
Tao hả? Tao chỉ biết võ Thiếu Lâm thôi. Bây giờ tao học thêm võ ta nữa.
Dế chẳng để ý đến vẻ mặt bối rối của tôi, nó lại hỏi.
Bộ võ ta chiến hơn võ Thiếu Lâm hả? Chiến hơn chứ. Mà mày hỏi làm chi vậy? Mà anh học tới đâu rồi? Mày hỏi tới đâu là sao? Có nghĩa là đánh nhau ngon lành chưa?
Tôi cung tay lại bên mặt.
Khỏi hỏi, bây giờ hả mình tao dư sức chấp 10 thằng Thể luôn.
Nói xong tôi bỗng giật nảy người. Tôi nhận ra mình vừa nói hớ. Từ hôm đó đến nay, trận so tài với Thể vẫn không ngớt ám ảnh tôi. Nhưng Dế chẳng khám phá ra tâm sự u uẩn của tôi. Nó nhún vai.
Anh Thể là phe mình, đánh nhau với ảnh làm chi? Anh có ngon á thì đụng với tụi xóm miễu kìa.
À, mày nói tụi thằng Dư á hả?
Ừa, bữa trước tụi nó ném anh mém mù mắt, anh phải phục thù chứ.
Dế chơi đòn khích tướng, tôi nóng máu ngay.
Đụng thì đụng, sợ gì mày?
Thế là tôi, Dế và Nhạn phục kích tụi thằng Dư ở bờ suối bên kia. Dế bảo buổi trưa tụi thằng Dư thường lùa trâu xuống suối dầm mình cho mát, phục ở ven bờ thế nào cũng tóm được chúng. Nhưng hai ngày đầu tụi thằng Dư không xuất hiện, ba đứa tôi ngồi dắt dẻo trên cành ổi sát mép nước chờ đó con mắt. Trong khi Nhạn và Dế nhướng mắt dòm dõi bốn phía để tìm tung tích đối phương, thì tôi lại lo ngay ngáy về chuyện khác. Để tham gia phục kích tụi xóm Miễu vào những buổi trưa, tôi phải nói dối anh Thoảng là tôi ở nhà phụ dì tôi làm giàn mướp. Tôi cứ sợ anh qua chơi thình lình không thấy tôi, anh sẽ biết ngay là tôi bịa chuyện. Anh mà giận tôi, không dạy tôi học võ nữa thì khốn. Nhưng may làm sao thời gian trốn học của tôi không kéo dài. Trưa ngày thứ ba, lúc tôi đang ngồi nhai ổi non chóp chép thì Nhạn bất thần kêu lên.
Tụi nó tới!
Tôi lật đật ném cái ổi đang gặm dở xuống suối và dập lá nhướng cổ dòm ra. Tụi xóm Miễu đang tới thật. Bữa nay tụi nó chỉ có hai đứa, thằng Dư và một đệ tử của nó đang đủng đỉnh trên lưng trầu, vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại bật lên những tràng cười giòn giả. Tội nghiệp chúng nó, chúng không biết tai họa đang đến gần. Trong khi thằng Dư và đồng bọn thông thả dục trâu xuống suối thì ba đứa tôi nín thở, ngồi yên trên chạc ổi. Chúng tôi sợ gây ra tiếng động, tụi thằng Dư sẽ hốt hoảng phóng đầu giọt mất, và như vậy tôi sẽ chẳng còn một dịp may nào để phục thù. Khi tụi xóm Miễu cởi trâu ra vừa tầm, Nhạn khẽ khoát tay, lập tức ba đứa tôi nhúng mình phóng xuống, ôm chặt cổ địch thủ, Nhạn phụ trách thằng đệ tử, tôi và Dế chăm sóc thằng Dư. Tụi xóm Miễu bị bất ngờ không kịp trở tay đành đưa lưng ra đỡ những cú đấm, quần nhau một lát, năm đứa đều tuột khỏi lưng trâu, rơi tòm xuống nước. Tôi mới tập bơi nên rất sợ những trận đánh nhau dưới nước. Nhưng Nhạn đã trấn an tôi. Nó bảo trận thủy chiến sẽ chỉ xảy ra ở sát bờ, nơi mực nước chỉ cao hơn lỗ rốn một chút xíu. Nhạn chỉ nói đúng một nửa, mực nước chỗ tôi và Dế giật nhau với thằng Dư đúng là chỉ cao hơn ngực tôi, nhưng đó là khi tôi đứng yên, còn khi phải đánh nhau nhoài tới nhoài lui, người tôi bị mất thăng bằng, đôi chân lúc nào cũng bị nhấc bổng khỏi mặt đất, thì dòng suối lúc đó đối với tôi mênh mông chẳng khác nào đại dương. Vì vậy từ khi rơi xuống nước, tôi chẳng dở được một miếng giỏ nào. Tôi chỉ lo nín thở và dãy dùng sao cho khỏi uống nước, thế nhưng tôi vẫn bị sặc liên tục, nước chui vô mũi, chui vào tận óc, khiến đầu tôi nhói buốt. Sau sự ngỡ ngàng ban đầu, thằng Dư dần dần lấy lại bình tĩnh và bắt đầu phản công. Là một đứa nhiều kinh nghiệm trận mạc, Dư nhanh chóng nhận ra sự lúng túng hốt hoảng của tôi, thế là nó cứ đưa lưng cho thằng Dế đấm. Nắm tay thằng Dế bé bằng trái ổi phá lị thụi cả trăm cái cũng chẳng ăn thua gì, Dư chỉ tìm cách triệt tôi, nó cứ quơ tay dưới nước tóm chân tôi ra sức kéo. Bằng chiến thuật ác ồn đó, Dư cho tôi uống nước dài dài. Tôi nhảy lo chòi một cách kinh hoàng nhưng vẫn không sao thoát được tay nó. Đôi tay nó như vòi bạch tuộc cứ quấn lấy chân tôi. Dế ngay lập tức nhận ra nguy cơ của tôi, nhưng sức dốc nó chẳng bằng thằng Dư, giờ đó nó chẳng biết làm sao cứu tôi. Nó chỉ biết nhắm lưng địch thủ thòi lấy thòi để, mà địch thủ thì sẵn lòng cho nó đấm tha hồ. Chỉ có tôi là nhận lãnh đau thương. Trong khi tôi đinh ninh mình sắp chết ngộp đến nơi thì Dư thình lình buông tôi ra và quay quả lội vào bờ. Hóa ra bên kia, tên đệ tử của nó đang bị thằng Nhạn đuổi chạy cuốn cuồng.
Sẽ có ngày, tụi mày biết tay không?
Dế rít qua kẻ răng nhưng nó không buồn đuổi theo thằng Dư. Nó choàng tay ngang lưng tôi, dìu tôi vào bờ. Khi tôi lên đến bờ thì tụi xóm Miễu đang dắt đầu chạy thục mạng. Đang thù thằng Dư đến tận xương tủy tuần ngó Nhạn hỗn hển dục.
Đuổi theo đi chứ mày.
Nhạn lắc đầu. Không nên đâu, bên kia là đất của tụi nó, mình bén mảng qua đó phe nó ùa ra làm thịt mình liền. Nghe Nhạn nói vậy tôi không đòi đuổi theo nữa, nhưng nỗi ấm ức trong lòng cứ cuồn cuộn dâng lên. Tôi bèn cúi xuống nhặt một hòn đất cày ném theo cho hả tức. Nhạn cười.
Ném vậy không trốn đâu anh ơi, anh coi nè.
Vừa nói Nhạn vừa tháo chiếc ná thùng máng trên cổ xuống, nó lắp đạn dương dây thản nhiên tuyên bố.
Em sẽ bắn vô mông nó.
Nhạn thả tay, hòn đạn đi dèo déo và đánh ngập một phát vào mông thằng Dư. Nó nhảy nhổm người lên, nhăn nhó thò tay ra sau mông xoa lấy xoa để, khiến chúng tôi không nhịn được cười. Dế vừa vỗ tay, vừa nhảy cỡn.
Ha, cho mày hết ị luôn.
Nhưng thằng Dư là một đứa láu cá, xoa một lát chừng hết đau, nó liền chổng mông về phía tụi tôi để chọc tức. Tôi nghiến răng giật chiếc ná trên tay Nhạn.
Mày đưa đây tao!
Và cúi xuống đất lui cui tìm đạn, không có sỏi, tôi nhặt một mảnh bát dở lắp vào ná, tôi dương dây hùng hồn.
Tao sẽ bắn vào mông của nó cho bể đích luôn!
Tôi ngắm nghía thật kỹ và buông tay. Tôi thấy mảnh bát dở rút ra khỏi gọng ná như chim sổ lồng, nhưng nó không đúng vào mông thằng Dư như tôi dự định mà lại ghim ngay vào ót nó. Thằng Dư hét lên một tiếng bãi hải khiến tôi xanh mét mặt mày. Thằng Dế ác nhân đứng bên cạnh còn la lên:
Anh bắn bể giáo dừa của nó rồi!
Khiến tôi càng thêm khiếp đảm. Ở đằng kia, tên đệ tử của thằng Dư vội vàng chạy lại xem xét vết thương của thủ lĩnh và nó bật la hoảng:
Máu, máu! Trời ơi, máu quá chừng luôn!
Dư kinh hãi đưa tay sờ đầu, thấy máu, nó hét lên:
Chết tao rồi, chết rồi!
Và nó đưa tay ra sau ôm chặt lấy ót. Cứ giữ tay như thế, nó ba chân bốn cẳng chạy về nhà. Ở phía sau, tên đệ tử quýnh quýu rượt theo. Nhưng chiến thắng không phải bao giờ cũng đem lại niềm vui. Từ lúc bắn hạ thằng Dư, lòng tôi ngập đầy lo lắng. Nhạn và Dế cũng rầu rĩ không kém. Thằng Dế, sau lời reo mừng rỡ khi thấy tôi bắn trúng địch thủ, đã bắt đầu nhận ra tình thế hiểm nghèo đang treo lơ lửng trên đầu. Nếu thằng Dư có mệnh hệ nào, chúng tôi sẽ lãnh đủ hậu quả. Còn nếu nó chết, chúng tôi sẽ ở tù. Điều đó khỏi cần bàn cãi. Vì những lẽ đó mà trên đường về chẳng có khúc khải hoàn, chỉ có những dáng đi ủ rũ. Nhạn buồn rầu chết miệng:
Ai biểu anh bắn vô đầu nó làm chi?
Nhạn nói trỏng trỏng nhưng rõ ràng nó có ý trách tôi. Tôi chống chế:
Tao đâu có cố ý bắn vô đầu nó, tao ngắm vào mông mà không hiểu sao trúng đầu.
Nhạn đã thấy tài xạ kích của tôi một lần lúc bắn trái xoài trong vườn ông Tư Thiết, nên nó chẳng buồn trách móc tôi nữa. Nó chỉ thở dài:
Không hiểu thằng Dư có bị sao không nữa.
Nó nói bần quờ, nhưng khiến tim tôi tự dưng thót lại. Đã vậy thằng Dế lõi tì kia còn bếp xếp chen vô:
Hồi nãy thấy tay thằng Dư dính đầy máu, em sợ muốn ỉa trong quần luôn á.
Tôi hắng giọng nói tự trấn an hơn là để trấn an Nhạn và Dế.
Chắc không sao đâu mày, có thể nó chỉ bị trầy da thôi.
Tôi cố nói cứng nhưng giọng lại run run. Nhạn xem chừng như tội nghiệp tôi, nó gật gù nói theo:
Có thể nó chỉ bị trầy da.
Sự a dua của Nhạn giúp tôi yên tâm được chút chút, nhưng sự yên tâm đó kéo dài không lâu. Chúng tôi về nhà được chừng 15 phút đã nghe tiếng ồn ào ngoài ngõ. Nắp trong kẹ cửa dòm ra, tôi toát mồ hôi hột khi thấy thằng Dư đang thất thểu đi vào. Một đứa con gái, chắc là chị nó, cầm tay nó dắt đi. Tụi con nít trong xóm xúm đen xúm đỏ chung quanh. Ngoảnh lại sau lưng không thấy Nhạn và Dế đâu, tôi vội vàng lĩnh xuống nhà dưới, dòng ra sau hè. Hóa ra hai ông tướng đã chuồn ra ngoài trước tôi và đang đứng trên chuồng gà kê sát tường, kiển chân dòm qua cửa tò vò quan sát hiện trường. Tôi lật đật leo lên đứng cạnh Nhạn và hồi hộp nhõng cổ nhìn vào nhà. Lúc này dì Sáu đã nghe động, dì vội vã bước ra hiên.
Chuyện gì vậy Út Thêm?
Hóa ra chị thằng Dư tên Út Thêm, mặt mũi nó dễ thương mà sao cái tên nghe xấu hoắc. Tôi nhủ bụng và thấp thỏm giỏng tai chờ nghe nó tố cáo tôi.
Dạ, em cháu bị té chảy máu, nhờ dì coi giùm cho nó một chút.
Giọng Út Thêm êm ái như ru, tôi ngẩn ngơ, tưởng đang nghe họa mi hót. So với Nhỏ Thơm, giọng nói của Út Thêm du dương hơn gấp 1 tỷ lần. Du dương nhất là nó chẳng tỏ vẻ gì muốn mét dì Sáu về tội ác của chúng tôi. Sau khi giải tán đám con nít hiếu kỳ, dì Sáu dắt thằng Dư lại đằng phản và bắt đầu xem xét vết thương. Ngọ ngoại trên cái chuồng gà trên bên, tôi quay sang Nhạn và Dế, ngầm chia sẻ nỗi mừng thoát nạn. Hóa ra, Út Thêm dắt thằng Dư đến nhà dì tôi là để nhờ xuất thuốc và băng bó, chứ không phải để mắng vốn. Ông tôi là thầy thuốc nổi tiếng, vì vậy dì tôi cũng học được ở ông ít nhiều. Và từ ngày ông tôi mất, dì tôi trở thành cô y tá nghiệp dư trong làng. Những khi trúng gió, đau bụng nhức đầu hay phỏng nước sôi đứt tay chảy máu, người làng thường đến dì tôi xin thuốc hoặc nhờ băng bó. Làng Hà Xuyên là một làng nghèo, dì tôi chữa bệnh không bao giờ lấy tiền. Để tạ ơn, người khá giả thì biếu cặp gà, người túng bấn thì đem cho buồng chuối chặt trong giường. Từ ngày về chơi nhà dì đến nay, tôi đã chứng kiến nhiều cảnh lạ lùng và cảm động. Những mối quan hệ đầy tình nghĩa thôn lân từ lâu đã vắng bóng trong nếp sinh hoạt của người thành thị. Út Thêm ngồi nhấp nhổm bên cạnh thằng Dư, chốc chốc lại buộc miệng lo lắng hỏi. Có sao không dì? Xăm soi một hồi, dì tôi đứng thẳng người dậy tươi tỉnh đáp. Cháu đừng có lo, vết thương không nặng lắm đâu. Nghe vậy, bốn cái miệng cùng thở phào. Út Thêm là một, cộng thêm ba tên trộm đang rình ở ngoài hè nữa, tổng cộng là bốn. Sau khi nói một câu nghe mát lòng mát dạ, dì tôi bước lại tủ lom khom lục thuốc. Dì lôi ra bông băng, thuốc tím, thuốc đỏ. Rồi dì kêu thằng Dư cúi đầu xuống để dì rửa vết thương. Thằng Dư gan lì, không thua thằng Thể. Thuốc tím sát trùng, xức vào vết thương, rát muốn nhảy dựng. Nhưng nó không kêu một tiếng. Nó nghiến răng, không rên rỉ, cũng chẳng hít hà. Chỉ có cặp mắt nó láo liền. Hẳn nó muốn xem tụi tôi nấp ở đâu. Cho đến khi ra về, bước tới ngõ rồi, nó vẫn còn ngoái đầu lại, giáo giác dòm quanh. Kể từ hôm đó, tôi chán đánh nhau. Tôi chán cả trò tắm suối, lẫn bắn chim. Tôi thích nằm đu đưa trên chiếc võng ngoài giường, và ngẩn ngơ nghĩ tới Út Thêm. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ tới Út Thêm, tôi cảm thấy người tôi lơ lơ lửng lửng và tôi mong gặp lại nó biết bao. So với nhỏ Thơm, Út Thêm dịu dàng hơn, mà tôi thì lại thích những bạn gái dịu dàng. Nhỏ Thơm chất phát nhưng rắn rỏi, mặc dù nó mến tôi và tôi cũng mến nó, nhưng cứ mỗi lần nghĩ đến cảnh nó cởi lên cổ thằng Nhạn, tôi lại cảm thấy sao sao ấy. Út Thêm chắc không vậy, người có dốc dáng mảnh mai và giọng nói êm ái như nó, chắc không thích trò đánh nhau, mặc dù thằng Dư em nó là chúa đập lộn. Khi Út Thêm chào dì tôi ra về, tôi đã ngẩn ngơ trước nụ cười rụt rè của nó. Nó cười, dễ thương ghê. Nhỏ Thơm cười tươi hơn, nhưng lại không có duyên bằng. Khi Út Thêm cười, tôi đã để ý kỹ. Tôi thấy nó có một cái răng khểnh giống như tôi. Mặc dù cái răng khểnh của tôi khi cười, trông vô duyên tệ. Thằng Nhạn là chúa thộn. Ngay vào lúc tôi đang nằm lắc lư trên võng và mường tượng đến nụ cười của người đẹp xóm miễu, thì nó cầm dây võng giật đùng đùng. Anh Trương, dậy ăn đu đủ. Tôi quay lại, thằng Nhạn đang cầm trái đu đủ vàng lườm trên tay. Đu đủ ở đâu vậy mày? Ở trên cây á, em mới hái. Vừa nói, Nhạn vừa cầm dao bổ trái đu đủ làm đôi, rồi nó đưa tôi phần nửa kèm với một cái muỗng. Anh ăn đi, đu đủ nhà em ngọt lắm. Ủa, mày không gọt ra hả? Gọt chi cho mất công anh, để vậy, lấy muỗng múc ăn ngon hơn. Nói xong nó cầm muỗng xoáy vào nửa trái đu đủ trên tay, múc ăn ngon lành. Tôi lập tức làm theo nó, vừa ăn tôi vừa hỏi. Ê mày Nhạn. Gì anh? Thằng Dư á. Dư ha, Dư sao anh? Thì tao muốn hỏi chị nó á. Chị nó ha anh, chị nó làm sao anh? Ờ thì chị nó hiền ghê mày ha. Tôi muốn nói, chị nó dễ thương ghê, nhưng lại cảm thấy ngượng ngượng, bèn nói tránh đi. Nhạn không buồn để ý đến chị thằng Dư. Nó gật đầu một cách máy móc. Ừ. Rồi nó phun hộp đu đủ trong miệng ra nói. Cái đu đủ này ít hộp ghê anh hang. Ừ, nhưng mà nè mày. Gì anh? Chị thằng Dư á mà. Chị nó làm sao anh? Thì chị nó có cái tên ngộ ghê hang. Ai tên Út Thêm. À,
bởi chị nó có một bà chị tên Út rồi.
Là sao mày?
Thì nhà nó đông anh em lắm. Hồi lúc đẻ chị nó tưởng hết rồi, cái ở nhà mới đặt tên Út. Không ngờ mấy năm sau, nó lót tót chung ra. Bởi vậy, nhà nó gọi nó là Út thêm. Rồi sau đó, mẹ nó lại sinh thêm đứa nữa, tức là thằng Dư á.
Cái câu giải thích của Nhạn khiến tôi phì cười. Hóa ra, cái tên của hai chị em thằng Dư cũng sự tích gớm. Ngồi im một lát, tôi lại buộc miệng.
Ê mày Nhạn, gì anh? Nhỏ Út thêm á mà. Nó làm sao anh?
Loay hoay một hồi không nghĩ ra câu nào mới, tôi bèn lặp lại câu khi nãy.
Ờ, tao thấy nó hiền ghê mày ha.
Nhạn có vẻ đã ngán ngẩm trước chuyện tôi cứ khen Út thêm hiền ghê hoài. Nó trả lời bằng một giọng kém hào hứng.
Ờ, hiền. Ừ, thì hiền thiệt á mày. Thì em đâu nói gì đâu.
Ờ, nó không mép gì sao chuyện mình bắn bể đầu Dư mày ha.
Ừ.
Nó chỉ tới nhờ dì Sáu sức thuốc thôi.
Ừ.
Rồi hồi lúc về nó còn cười nữa chứ.
Cười thì nói chi anh, ai mà không cười.
Nhưng mà nó có cái răng khểnh mày ơi, nó giống tao.
À, tưởng gì, cái răng lòi xỉ của nó, em thấy lâu rồi anh ơi.
Cái từ ngữ thô thiển của Nhạn khiến tôi tức ói máu. Cái răng khểnh của người ta, nó lại nói là răng lòi xỉ, nghe chẳng thơ mộng chút nào, tôi cau mặt.
Mày đừng nói răng lòi sỉ mày, đó là răng khểnh. Em cứ gọi là răng lòi sỉ á, em không biết răng khểnh gì ráo á. Ở làng em hả, mọi người đều gọi những cái răng mất trật tự, nằm không ngay hàng thẳng lối á là răng lòi sỉ.
Nhạn bình thường hiền lành, tôi bảo sao nghe vậy, chẳng hiểu sao bữa nay nó cứng đầu quá xá. Hay là nó không ưa Út thêm, vì Út thêm mắc cái tội tày đình là làm chị thằng Dư. Nghĩ vậy tôi không thèm cãi nhau với nó, tôi chỉ chép miệng thăm dò.
Nhưng mà mày có công nhận là nó dễ mến không? Hừ, em không có mến nó chút xíu nào hết trơn á.
Nhưng mà, tao thấy nó hiền mày ơi.
Nó hiền hiền kệ nó hiền nhưng mà em nó thì dữ. Trước sau gì á hả, thằng Dư cũng tìm cách phục thù anh em mình cho thằng coi.
Kể từ lúc gặp mặt Út thêm, tự trong thâm tâm tôi đã không còn xem thằng Dư là kẻ thù nữa. Tôi coi nó như em. Vì vậy, nghe Nhạn nói về thằng Dư một cách hậm hực, tôi ngồi im không tán đồng, cũng không phản đối. Để lãng chuyện, tôi giả bộ ngó lên dòm lá suýt xoa.
Ê mày, thế chính quá chừng nè.
Nhạn mắt bẫy tôi ngay, nó nhìn lên những chùm trái lủng lẳng trên cao.
Anh ăn không? Em hái xuống cho. Thôi lát nữa tao mới ăn, bây giờ tao ăn no rồi. Phải nằm nghỉ một lát chứ mày. Vậy lát nữa em hái cho anh ăn nghe.
Nói xong, Nhạn cầm lấy chiếc muỗng và cái giỏ đu đủ trên tay tôi, rồi trở gót vào nhà. Chỉ đợi có vậy, tôi ngã lưng xuống võng và co chân đạp vào thành giếng, cho chiếc võng chao qua chao lại. Nằm đông đưa một mình, tôi tha hồ thả nỗi nhớ bay xa. Tuần lễ sau đó, tôi nghĩ nát óc mà vẫn chẳng tìm được cách nào làm quen với Út thêm. Nó ở tuốt trong xóm miễu, tôi ở xóm ngoài, cách nhau một cây cầu và một cảng cỏ mênh mông. Tôi chẳng có lý do gì để đến thăm nó. Đó là chưa kể, nếu tôi liều mạng tiến sâu vào lãnh thổ của tụi thằng Dư, có khi tôi bị no đòn. Nhạn và Dế rất quý tôi. Nhưng những chuyện như thế này tôi chẳng thể thổ lộ với tụi nó. Tụi nó không chia sẻ được đã đành, hổng chừng lại còn kết án tôi đầu hàng phe địch. Lúc đó thì đừng hòng mà thanh minh. Người duy nhất có thể giúp được tôi là bà La Sát. Ở thành phố, tụi bạn tôi thường chơi chiến thuật đó. Muốn làm quen với một đứa con gái nào, tụi nó thường mua cốc, ổi, hối lộ một đứa con gái khác. Để nhờ đứa này bắt cầu giùm. Có những chuyện giữa con gái với nhau dù sao cũng dễ nói hơn. tôi chưa áp dụng chiến thuật này bao giờ. Tôi làm quen với mấy đứa con gái trong lớp bằng cách cột đuôi áo dài của tụi nó vào chân bàn. Để rồi khi bị phát hiện, lại giỏng tai nghe tụi nó chửi và nhe răng cười hì hì như khỉ đột. Với bạn gái, tôi chỉ khoái nghịch ngợm và chọc phá. Tôi chẳng khoái nghĩ về tụi nó. Vậy mà chẳng hiểu sao, bây giờ tôi cứ nghĩ mãi về Út thêm. Mỗi lần nghĩ về nó, tôi lại thấy lòng mình man mác như một làn gió nhẹ thổi qua. Lạ ghê! Nhỏ Thơm lúc này đã khá thân với tôi, nó đã mượn của tôi đến cuốn truyện thứ ba, còn tôi thì lên chơi nhà nó đến lần thứ 10. Tôi ăn xoài mệt nghỉ, tôi ăn ổi nó nê, rồi ăn cam, ăn quýt. Chán cam quýt, tôi hái me chua chấm muối ớt, vừa ăn vừa nhăn mặt hít hà. Tôi ngồi bệt dưới gốc cây, những chiếc lá li ti rơi bám đầy trên tóc. Lúc ra về, Nhỏ Thơm phải loay hoay cả buổi gỡ giùm tôi. Nhỏ Thơm hào phóng tặng tôi tất cả những thức ngon vật lạ trong vườn nhà nó, chỉ để được tôi lên chơi với nó, chỉ để được tròn mắt ngẩn ngơ nghe tôi kể về thành phố. Rồi tặc lưỡi suýt xoa, rồi trầm trồ mơ ước. Nhỏ Thơm khờ khạo, nó không biết tôi là chúa phịa. Thành phố tôi ở cóc có ngôi nhà nào cao tới 10 tầng, tôi bảo có nhà 20 tầng, nó tin ngay. Và nó mơ mộng sẽ có một ngày đẹp trời nào đó, nó được đứng trên sân thượng của ngôi nhà cao tầng đó nhìn xuống đất, để thấy người ta và xe cộ, bé bằng đàn kiến đang trú ngụ trên cành quýt trong vườn nhà nó. Thành phố của tôi chỉ có 2 rạp chiếu bóng bé xíu, tôi bảo có đến 200 rạp, trẻ con chui vào coi cọp, bị đuổi chạy té khói. Tôi bảo trẻ con vào coi chiếu bóng không mất tiền, chỉ cần trình giấy khai sinh chứng tỏ mình chưa tới 18 tuổi. Nghe tôi bốc phét, Nhỏ Thơm thèm rõ giải. Nó bảo nếu có dịp lên thành phố, nó sẽ đi hết 200 rạp. Nó sẽ mua bánh mì đem theo để được xem phim từ sáng đến tối, khỏi cần chạy về nhà ăn cơm. Có lần đang sẵn trớn ba hoa tự dưng tôi buộc miệng. Có cả phim đánh nhau nữa, Thơm có thích xem phim đánh nhau không?
Không, không thích đâu.
Câu trả lời của Nhỏ Thơm khiến tôi vô cùng ngạc nhiên, tôi nhìn sững nó.
Sao lạ vậy? Thơm thích đánh nhau lắm mà. Ủa, ai nói với anh vậy?
Thằng Nhạn đó, nó nói Thơm hay giật nó xuống rồi cởi lên người nó.
Đó là chuyện năm ngoái. Năm nay Thơm lớn rồi, Thơm không thích trò đánh nhau nữa đâu.
Vậy sao bữa trước tôi nghe Thơm hù thằng Nhạn là lên trường sẽ cho nó biết tay?
Ủa, bữa đó anh đứng ở đâu mà nghe?
Bữa đó hả? Bữa đó tôi đứng ngoài hàng rào.
Nhỏ Thơm cười, nó chẳng để ý đến vẻ lúng túng của tôi.
Thơm chỉ dọa thằng Nhạn vậy thôi, Thơm ghét nó lắm, ai biểu nó cứ chui vô nhà giường của Thơm.
Chứ còn tôi thì sao, tôi cũng chui vô giường nhà Thơm vậy.
Nhưng mà anh khác nó.
Khác là khác làm sao?
Mà Thơm cũng không biết nữa.
Lúc này, Nhỏ Thơm trông chẳng có vẻ gì là bà la sát. Nó bẽn lẽn hệt như những đứa con gái lớp tôi đã bài không thuộc. Nó làm tôi bâng khuâng quá chừng. Nhỏ Thơm...